Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Change Your Brain, Change Your Body của bác sĩ tâm thần Daniel G. Amen là sách sức khỏe phổ thông kết hợp giữa khoa học não bộ, dinh dưỡng và thay đổi lối sống. Mục tiêu của sách là đảo chiều cách tiếp cận quen thuộc, thay vì chỉ ăn kiêng hay tập luyện để cải thiện ngoại hình. Tác giả đề nghị chăm sóc não như trung tâm điều phối của cân nặng, năng lượng, giấc ngủ, tâm trạng và hành vi. Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng cùng việc sử dụng hình ảnh SPECT tại các phòng khám Amen, sách lập luận rằng những khác biệt về hoạt động não có thể liên quan đến thèm ăn, căng thẳng, tính bốc đồng và khó duy trì thói quen. Từ đó, Amen đưa ra một chương trình gồm lựa chọn thực phẩm, vận động, ngủ nghỉ, quản lý suy nghĩ và một số gợi ý bổ sung. Đây không phải là giáo trình y khoa, mà là cẩm nang, định hướng, hành động cho người muốn nhìn sức khỏe thể chất qua lăng kính não bộ. Tuy vậy, người đọc nên phân biệt giữa các lời khuyên lối sống hợp lý và những tuyên bố cần được tham khảo thêm bằng chứng độc lập. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt não bộ ở vị trí trung tâm của cân nặng, ngoại hình và sức bền. Luận điểm nền tảng của cuốn sách là cơ thể không vận hành như một hệ thống tách rời khỏi não. Não ảnh hưởng đến việc con người cảm thấy đói hay no, phản ứng thế nào trước căng thẳng, có đủ kiên nhẫn để chuẩn bị bữa ăn lành mạnh không, và có thể chống lại một quyết định bốc đồng hay không, theo Amen. Vì thế, những kế hoạch chỉ yêu cầu đếm calo hoặc ép bản thân tập luyện thường không đủ để tạo thay đổi bền vững. Một người thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, buồn bã hoặc dễ phân tâm có thể biết rõ điều nên làm nhưng vẫn khó thực hiện đều đặn. Cách đóng khung này có giá trị vì nó chuyển trọng tâm từ tự trách bản thân sang việc xem xét các điều kiện sinh học và hành vi phía sau lựa chọn hàng ngày. Sách cũng mở rộng mục tiêu vượt khỏi giảm cân, hướng đến năng lượng, sự minh mẫn, tâm trạng, làn da và cảm giác khỏe mạnh nói chung. Dù vậy, mối liên hệ giữa não và cơ thể không có nghĩa mọi vấn đề thể chất đều quy về não. Yếu tố bệnh lý, hoàn cảnh xã hội, thuốc men và di truyền vẫn cần được xem xét cùng với các khuyến nghị trong sách. Thứ hai, hình ảnh SPECT và tham vọng cá nhân hóa việc chăm sóc sức khỏe. Điểm khác biệt dễ nhận thấy của Amen là ông dựa nhiều vào hình ảnh SPECT, một kỹ thuật ghi nhận sự phân bố tưới máu trong não để minh họa các kiểu hoạt động não khác nhau trong lập luận của sách. Các hình ảnh này giúp người đọc thấy rằng những khó khăn như ăn theo cảm xúc, lo âu, thiếu tập trung hay bốc đồng có thể có nền tảng sinh học, chứ không đơn thuần là biểu hiện của ý chí yếu. Từ quan sát đó, ông ủng hộ cách tiếp cận cá nhân hóa, nghĩa là cùng một chế độ ăn hoặc phương pháp thay đổi thói quen chưa chắc phù hợp với mọi người. Giá trị thực tiễn của quan điểm này nằm ở lời nhắc rằng cần quan sát nguyên nhân và hoàn cảnh của hành vi, thay vì sao chép một công thức giảm cân phổ biến. Tuy nhiên, người đọc cần tiếp nhận phần SPECT một cách thận trọng. Việc dùng SPECT để đưa ra các kết luận chẩn đoán rộng rãi hoặc để thiết kế can thiệp sức khỏe cá nhân vẫn là chủ đề gây tranh luận trong y học. Hình ảnh não không thay thế cho đánh giá lâm sàng đầy đủ, xét nghiệm cần thiết hay tư vấn từ chuyên gia có chuyên môn phù hợp. Thứ ba, kiểu não như một khung giải thích cho thèm ăn cảm xúc và tính bốc đồng. Sách sử dụng ý tưởng về các kiểu não để lý giải vì sao nhiều người thất bại khi áp dụng cùng một kế hoạch chăm sóc cơ thể. Theo khung này, một số người có xu hướng lo âu và suy nghĩ lặp lại, nên dễ tìm đến thức ăn để tự xoa dịu. Người khác có thể bốc đồng, ham phần thưởng tức thời hoặc khó duy trì sự chú ý, khiến họ dễ ăn vặt, bỏ dở lịch tập và khó tổ chức bữa ăn. Cũng có người bị tâm trạng thấp, mệt mỏi hoặc căng thẳng, từ đó giảm động lực vận động và tăng xu hướng chọn thực phẩm tiện lợi. Điều đáng chú ý ở đây không phải là việc tự gắn mình vào một nhãn cố định, mà là dùng khung phân loại để đặt câu hỏi cụ thể hơn về hành vi. Chẳng hạn, vấn đề chính là cơn thèm xuất hiện vào cuối ngày, sự thiếu chuẩn bị, tâm trạng tiêu cực hay giấc ngủ kém. Khi xác định được mắt xích nổi bật, thay đổi có thể sát thực tế hơn như điều chỉnh môi trường ăn uống, xây dựng lịch sinh hoạt hoặc tìm hỗ trợ chuyên môn. Hạn chế của mô hình là nó có thể đơn giản hóa quá mức sự đa dạng của con người. Các kiểu não nên được xem là công cụ tự quan sát, không phải chẩn đoán y khoa hay căn cước bất biến. Thứ tư, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ được xem là các can thiệp trực tiếp cho não. Phần thực hành của sách kết nối những thói quen sức khỏe cơ bản với chức năng não. Amen nhấn mạnh chế độ ăn giàu, thực phẩm nguyên dạng và dưỡng chất, vận động thường xuyên, ngủ đủ, hạn chế những tác nhân có thể gây hại cho não, cùng việc duy trì tinh thần ổn định. Lập luận của ông là các lựa chọn này không chỉ tác động đến cân nặng ở mức năng lượng nạp vào và tiêu hao, mà còn ảnh hưởng đến sự tỉnh táo, khả năng kiểm soát xung động, tâm trạng và quyết định ăn uống. Đây là một cách nhìn hữu ích vì nó giải thích tại sao một đêm mất ngủ hoặc một giai đoạn quá tải có thể làm kế hoạch ăn uống trở nên khó tuân thủ hơn. Thay vì coi sức khỏe là cuộc chiến với ý chí, sách khuyến khích xây dựng nền tảng để những lựa chọn tốt trở nên dễ làm hơn. Dù có nhiều lời khuyên phù hợp với nguyên tắc y tế dự phòng quen thuộc, người đọc không nên xem danh mục thực phẩm, chương trình luyện tập hoặc đề xuất bổ sung như phác đồ chung. Nhu cầu dinh dưỡng và vận động thay đổi theo tuổi, bệnh nền, thuốc đang dùng và mục tiêu cá nhân. Với các triệu chứng kéo dài, việc đánh giá y khoa vẫn cần thiết. Cuối cùng, thay đổi đối thoại nội tâm và môi trường để duy trì hành vi lâu dài. Ngoài ăn uống và vận động, cuốn sách xem suy nghĩ, cảm xúc và môi trường hàng ngày là các yếu tố trực tiếp định hình cơ thể. Amen cho rằng suy nghĩ tiêu cực kéo dài có thể làm tăng căng thẳng, phá vỡ giấc ngủ và thúc đẩy những hành vi tự an ủi không có lợi như ăn quá mức hoặc bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Vì vậy, sách khuyến khích người đọc nhận diện kiểu tự thoại bi quan, kiểm tra tính chính xác của suy nghĩ, rồi thay bằng cách diễn giải thực tế và hữu ích hơn. Cách tiếp cận này gần với các nguyên tắc nhận thức hành vi, ở chỗ nó không đòi hỏi phải luôn tích cực, mà yêu cầu nhận ra suy nghĩ nào đang dẫn đến hành động gây hại. Sách cũng ngầm nhấn mạnh thiết kế môi trường, như chuẩn bị trước lựa chọn lành mạnh và giảm tiếp xúc với các kích hoạt khiến mình mất kiểm soát. Giá trị của phần này nằm ở việc biến mục tiêu ngoại hình thành một hệ thống hành vi có thể quan sát và điều chỉnh. Tuy nhiên, các kỹ thuật tự hỗ trợ có giới hạn. Nếu người đọc có trầm cảm, lo âu nặng, rối loạn ăn uống, ADHD hoặc các vấn đề tâm thần đáng kể, họ cần được chuyên gia đánh giá, thay vì chỉ dựa vào việc tự thay đổi suy nghĩ và thói quen. Kết luận, Change Your Brain, Change Your Body phù hợp nhất với người đã thử nhiều chế độ ăn hoặc kế hoạch rèn luyện, nhưng nhận ra trở ngại lớn nhất không nằm ở việc thiếu thông tin. Đó có thể là thèm ăn do căng thẳng, ngủ không đủ, tâm trạng thất thường, hành vi bốc đồng hoặc khó duy trì nề nếp. Độc giả quan tâm đến mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần và thể chất cũng có thể tìm được một khung suy nghĩ hữu ích, vì sách nhấn mạnh rằng ăn uống, vận động, giấc ngủ và cảm xúc thường tác động qua lại. Lợi ích thực tế của sách không nhất thiết nằm ở việc làm theo toàn bộ chương trình, mà ở việc học cách truy ngược từ một hành vi sức khỏe về những điều kiện khiến nó xảy ra. Cách nhìn này có thể giúp thiết kế thay đổi nhỏ, cụ thể và dễ duy trì hơn. So với nhiều sách giảm cân tập trung vào thực đơn, lượng calo hoặc bài tập, điểm nổi bật của Amen là đặt chức năng não và các mô thức hành vi vào trung tâm. Việc ông dùng spec, kinh nghiệm lâm sàng và ý tưởng kiểu não tạo cho cuốn sách một dấu ấn khác biệt, đồng thời cũng là phần cần được đọc với tư duy phản biện nhất. Một số nhận định về quét não, phân loại kiểu não và thực phẩm bổ sung không phải lúc nào cũng có mức đồng thuận khoa học tương xứng. Vì thế, cuốn sách hữu ích nhất khi được xem là nguồn gợi mở để cải thiện lối sống, kết hợp với bằng chứng y khoa đáng tin cậy và tư vấn chuyên môn khi cần, chứ không phải thay thế cho chẩn đoán hoặc điều trị cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Ghi Amen MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp!